rất là rõ ràng như vậy, là hay lắm, rất là hay. Thế thì cho nên tôi không phải muốn chứng minh Chúa Phật, mà tôi muốn chứng minh là cái tinh thần của đạo Phật nó đã có mặt từ cái thế kỷ thứ ba trước Thiên Chúa giáng sinh, và cái tinh thần Đại Thừa nó đã có mặt từ cái thời gian đó. Cho nên chúng ta thấy rằng đạo Phật nó lan truyền như vậy. Bây giờ bắt đầu nó di chuyển về phía bắc, trong đó có Tây Tạng thì chưa, Tây Tạng, Bhutan đó thì thuộc về thế kỷ thứ 6, thứ 7 thôi. Nhưng về Mông Cổ, về Trung Hoa, rồi thì từ Trung Hoa thì qua Việt Nam, rồi Việt Nam, rồi qua Nhật Bản, rồi qua Đại Hàn. Đó thì cái tinh thần Đại Thừa nó di chuyển như vậy. Rồi sau đó thì nó di chuyển qua phương Tây, và suốt mấy ngàn năm lịch sử như vậy, chúng ta thấy rằng đạo Phật đã biến dạng rất là nhiều. Cũng giống như là người mình á, quý vị thấy mình có thay đổi không? Dạ. Đúng thật là đồng bào nói, the time is time, everything has to change. Dạ. Thời gian thay đổi cho nên tất cả mọi vật đều phải thay đổi. Thì cái sống của người ngày xưa nó cũng khác, nó không phải như cái sống như người của ngày hôm nay. Cho nên nhất diễn đề nó cũng phải thay đổi, và tất cả các pháp khác nó cũng không phải giữ yên một chỗ vậy. Cho nên khi mà Ngài Long Thọ đến thì trong cái quyển gọi là Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận đó, trong đó có cái phần cuối cùng đó thì có nói về Thập Địa Bồ Tát, mà Ngài thì cũng chỉ mới triển khai cái tinh thần của sơ địa, nhị địa. Nhưng mà mình học là tới càn huệ địa hay là pháp văn địa đó. Bây giờ tôi hỏi quý vị cái địa thứ 8, đây Bồ Tát nhiều quá không biết, hỏi Bồ Tát có biết không? Này như thế này Bồ Chét. Giờ này á, Bồ Tát vẫn còn phàm phu như thường. Thế nào là Bồ Tát vẫn còn phàm phu? Bồ Tát tại gia, Bồ Tát xuất gia cũng phàm phu, bởi vì những vi tế nghiệp mình chưa có đoạn trừ hết. Ví dụ một con chim sa sẻ trong trường A Hàm đó lên đứng trên vai của Đức Phật, thì con chim nó rất là tự nhiên, nó ca, nó hót, nó đủ thứ. Nhưng mà khi con chim nó bay qua cái vai của Ngài Sariputra, Ngài Xá Lợi Phất, thì nó đứng, nó run. Thế thì các vị đệ tử mới hỏi bạch Đức Thế Tôn, tại sao cũng con chim đó mà nó đứng trên vai Ngài thì nó rất là tự tại, nhưng mà đứng trên vai Ngài Xá Lợi Phất thì nó là run? Thì Đức Phật trả lời rằng Xá Lợi Phất, mặc dầu là bậc trí tuệ để nhắc đệ tử của ta, nhưng những vi tế nghiệp vẫn chưa hết. Cho nên con vật nó cũng có cái sự cảm xúc giữa con người và con vật, cho nên nó sợ. Còn chim nó có dám đậu vai mình không? Không có con nào dám đậu. Cho nên cái đối với đạo Phật, cái điều đầu tiên là thể hiện cái lòng từ bi. Nếu anh và chị hay ông hay bà không có thương người khác, đừng có cầu mà người ta thương mình. Đầu tiên là thương con trước đã. Tình thương con nó vẫn là cái tình ích kỷ, nhưng ít xa mình không thương con mà cái trời con thương mình, nó đâu được. Chuyện đó vô lý. Còn Phật thì ai Phật cũng thương hết, nhưng mà thương nhất là những người tội lỗi nhất. Bây giờ tôi hỏi quý vị có ba đứa con, một đứa mà bệnh tinh thần, một đứa mà khổ đau, một đứa tục lụy, đứa mà bị dày vò nhất trong thế gian, thì trong ba đứa đó quý vị thương đứa nào nhất? Chắc chắn là như vậy. Thì Phật cũng thương những người mà phá giới nhất, phải không? Thì đúng rồi. Tại vì mình thấy mấy người nó tội nghiệp, cho nên Phật mới đưa tay xuống cứu những người này. Nói như vậy không có nghĩa là mình cố tình phá giới để Phật thương mình. Trong ba đứa con này đâu có đứa nào nó muốn như vậy, nhưng mà tại vì nghiệp, vì duyên, vì trong quá khứ nó có liên hệ với luân hồi sanh tử, cho nên nó mới sinh ra, nó đầu thai cho mình, về với mình. Trong kinh Đại Bảo Tích đó, cái phẩm nhập thai tạng pháp giới nó rất là rõ về cái chuyện này. Mà định nghĩa thế nào là một chúng sanh? Một chúng sanh đó phải hoàn thiện ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất đó, là cái thân trung ấm nó đi đầu thai từ cái khi mới mất cho đến 49 ngày. Ví dụ là ông nội mình mới mất, thì ông nội ông sẽ đi trong gia đình, đi ra ngoài xã hội tìm đứa cháu nội nào á, hay là tìm người hàng xóm nào mình thích nhất Đó là điều kiện thứ nhất. Để gặp cái cặp đôi của nam và nữ đó đang giao hội với nhau là điều kiện thứ hai. Một trong ba điều kiện khác nữa là người chồng có muốn thành con hay không, người vợ có muốn thành con ha, tạo thành một cái sinh linh hay không. Nếu không có đủ ba điều kiện này sẽ không có một chúng sanh. Vậy thì một cái chúng sanh theo đạo Phật á, nó không phải là một tháng tượng hình, hai tháng tượng hình, ba tháng tượng hình, đó là dẫu cho năm sáu tháng tượng hình. Những người mẹ, những người đàn bà đó. Cho nên quý vị thấy trong cái phần mà sám hối đó, hoặc tự mình làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy kẻ khác làm mà mình làm theo đó, hoặc là mình cố ý, hoặc là không cố ý, trong cái tư tưởng của mình, đứa bé đó nó muốn gá thai vào trong người mẹ đó để làm con mình, nhưng mình giết nó. Tội ngay từ trong cái tâm tưởng, mình giết đứa bé ngay từ thời ban đầu đó. Đó. Cho nên một chúng sanh được định nghĩa trong đạo Phật có nghĩa là như vậy. Ba cái điều kiện này hợp lại đó, thì tạo thành một cái chúng sanh. Còn nếu mà thiếu một trong ba hay là hai trong ba thì sẽ không có một cái chúng sanh. Và chúng sanh đó nó ra như thế nào? Nếu nó là con trai thì nó sẽ nhận mẹ nó trong hiện tại đó, là mẹ nó trong tương lai mang nó 9 tháng 10 ngày trong bụng đó, là vợ của nó trong cái lúc mà giao thoa đó. Nó khủng khiếp là như vậy. Nếu nó là con gái đó, nó sẽ nhận cha nó trong tương lai là chồng của nó trong hiện tại. Cho nên cái sự giao thoa giữa vợ và chồng á, cái bằng chứng của luân hồi sanh tử là cái thai nhi nó nhập vào đó, cái đó nó không phải là mình. Cho nên ông bà mình nói là cha mẹ sinh con mà. Đó. Mà cụ Nguyễn Du có nói trong truyện Kiều, bây giờ hỏi bài tiếp đi. Nói chỗ nào mà chết là thể phách còn là tinh anh. Trời ơi, thế thì hỏng rồi. Chỗ nào? Giỏi, cho cô thiền giới cô này tràng pháo tay. Chỗ đầm tiên á, chỗ thăm mộ đầm tiên ha. À, rồi, thì chết là thể phách mà còn là tinh anh á. Cái thể xác của mình nó mất, nhưng mà tinh anh đây tức là người đời nó linh hồn, nhưng trong đạo Phật thì không có linh hồn. Nói tiếng Đức là Das Bewusstsein, tức là cái tâm thức. Tâm thức của mình thì nó không giống như dòng điện vậy thôi. Và cái sự sống của mình cũng như là cái thân thể mình nó cũng giống như cái bóng điện ấy. Bóng điện một ngày nào đó nó cũng phải hư, nhưng mà cái dòng điện thì nó luôn luôn nó liên tục. Dòng điện nó sẽ đi là đầu thai, lúc làm cha, lúc làm mẹ, lúc làm ông, lúc làm bà, lúc làm bò, lúc làm trâu, lúc làm con heo, lúc làm thái tử, lúc làm hoàng hậu, lúc làm tể tướng. Tất cả đều là do cái tinh anh này hết. Quý vị coi trong kinh Đại Bảo Tích Phẩm nhập thai tạng pháp giới với thánh Đức Phật là khủng khiếp, là không có một vị giáo chủ nào mà bằng hết, phải nói là như vậy. Ngày thứ nhất cái thai nhi nó tượng hình như thế nào, đến cứ 7 lần 7 49 mà 54 lần cái 7 như vậy, nó tạo thành cái lỗ chân lông tọa tạo ra lúc nào. Trong kinh Bát Hồng Phù Mẫu thì Phật nói đơn giản thôi, nhưng quý vị phải vào trong kinh Đại Bảo Tích Phẩm nhập thai tạng pháp giới đó. Bây giờ lên net ra thì có hết, nhưng mà nhớ không là chuyện khác nữa. Giờ nhiều lúc tôi dạy học cho mấy thầy nó xong nhớ nữa, thì thầy mở máy rồi có hết rồi nhớ làm gì, nhưng mà máy hết điện không nhớ nữa. Bây giờ mở đầu rồi không có gì hết á, chỉ cần mở ra máy thì nó cũng hay. Dĩ nhiên là tôi nghĩ là khoa học tiến bộ thì điều đó tốt thôi, nhưng mà làm sao mình đừng có bị lệ thuộc bởi khoa học nhiều quá thì nó cũng không có nên. Điện nó cũng giúp mình nhưng mà điện nó cũng sẽ hại mình đó. Thành thử cố gắng mình thao nhận cái năng lượng của từ bi và của trí tuệ đó, nó rất là quan trọng. Đức Đạt La Đạt Ma ngài cũng nó có nói đó. Khi trong tâm anh á mà chứa đựng cái sự hận thù á, từ bi không ngự trị đó, thì cái hận thù nó hiện ra trước chứ từ bi nó đâu có hiện. Nhưng mà nếu trong tâm anh á mà lòng từ bi nó ngự trị đó, thì hận thù nó không có cơ hội để tồn tại nữa. Cũng như mình bây giờ thị phi mình bớt đi, thị là có, phi là không, mình bớt đi, đừng có tiếp nhận nó vào. Mình tiếp nhận cái tinh hoa của Phật pháp, cái lòng từ bi, cái trí tuệ của chư Phật, thì chắc chắn tâm mình nó sẽ được sáng hơn mỗi ngày nó một chút. Cũng như hồi sáng tôi có nói về bên Nhật hay là tiếng Nhật á, cái người thông minh với người không thông minh, Phật và thánh, phàm tăng hay là thánh tăng hay là Bồ Tát, thực sự trong tất cả đều có sự hiện hữu của thánh nhân ở trong